This is KBDT from Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng luật sư đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm vào khoảng 3 giờ 15. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những cái vấn đề về bảo lãnh người thân, bảo lãnh gia đình, xin nhập quốc tịch, đầu tư định cư Mỹ EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời gọi vào 214-341-5943. 214-341-5943. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael, một lần nữa xin chào Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ, luật sư khỏe không?
Dạ, Michael khỏe, cảm ơn những em nha.
Vâng, thưa luật sư, thì ngày hôm nay là giữa tháng 1 và chắc chắn cái visa bulletin của tháng 2 chắc có rồi, phải không luật sư?
Visa bulletin đã ra cách đây mấy ngày, nói chung là đầu tuần này, thì đó là tháng 2, 2025. Tuy nhiên khi Michael nghiên cứu lại cái visa bulletin mới thì rất tiếc là Michael xin báo cáo là thứ nhất cho family preference, base preference, nghĩa là những hồ sơ liên quan tới bảo lãnh gia đình, thân nhân gia đình, anh chị em, bà má, F1, F2A, F2B, F34, nói chung là không diện nào thay đổi, không tiến tới được diện nào hết cho diện bên gia đình. Nếu mà nói chuyện về phần employment base, căn cứ theo lao động EB-1245, thì một lần nữa Michael cũng xin báo cáo là cả bên employment base, căn cứ theo lao động không thay đổi. Tháng 2, từ tháng 1 qua tháng 2, Việt Nam mình thì quan tâm tới EB-3 là lao động phổ thông và lao động chuyên skill. Thì mà có thấy là cả hai nó cũng không thay đổi. Không biết lý do tại sao, nhưng mà cái tháng 2 này nói chung là không đổi gì hết. So sánh với lại cái tháng 1, 2025 như nghiệp. Yeah.
Vâng. Thì những tuần gần đây thì với chính quyền của tổng thống đắc cử Trump á, có nói là cũng nói lên cái diện S1B đó mà luật sư, có nghĩa cái diện S1B này, cứ đọc lộn vài, S1B này nó đã có từ năm 2000, H1B đó đã có từ năm 2000 rồi, nhưng mà nghe nói chính quyền tổng thống đắc cử Trump sẽ sắp tới sẽ nhận thêm nữa, sẽ tăng thêm cái lượng visa nữa, thì những người mà quan tâm đến cái diện này thì phải làm như thế nào thưa luật sư?
Well, theo những gì Michael hiểu thì Michael nghĩ là có chuyện mà tăng thêm visa thì chắc là không có đâu. Yes, gần đây thì sẽ có rất là nhiều người nói ra nói vô, người thích người không. Nhưng mà Michael nghĩ nếu mà nói chuyện trên thực tế thì cái số lượng visa mà tăng cho H1B, tăng cho ví dụ thì EB-3, skill and skill v.v. EB-5 đầu tư, thì Michael nghĩ cái chuyện đó nếu mà nói chuyện tăng thì cái xác suất nó rất là thấp để tăng. Nhưng mà cái chuyện này nếu mà mình nói mà có thể, không có thể thì nó rất là khó nói. Nhưng cái quan trọng là tuần tới là mình mới biết là tới đâu liền, là tại vì tuần tới là 20 tháng 1 là Tổng thống Donald Trump sẽ đứng làm Tổng thống sau ngày 20. Yeah.
Vâng. Vậy cái H1B này là cái gì? Luật sư có thể giải thích sơ sơ.
H1B là một cái chương trình mà công ty ở Mỹ, vì lý do là kiếm người được ở Mỹ không kiếm được, thường thường là H1B cho những cái nhân viên mà cao cấp, nghĩa là bằng cử nhân trở lên, nó gọi là specialty occupation, nghĩa là nghề nghiệp chuyên nghiệp. Ok, so thường thường là những cái công ty lớn, Microsoft, Google, những cái công ty Facebook vân vân, thì thường thường nó mới mướn những nhân viên này, rất là nhiều, hàng ngàn ngàn nhân viên. Những cái chương trình H1B mỗi một năm thì là cho những bằng cử nhân là 65.000 visa để đi làm, nhưng không phải visa định cư nha. Và nếu mà bằng cao cấp, thạc sĩ, tiến sĩ, thì người ta sẽ cho thêm 20.000 visa nữa, tổng cộng là 85.000 visa cho những người mà ở nước ngoài, những người du học sinh, những người đủ điều kiện bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ, cử nhân mà đủ điều kiện mà làm cho những công ty của Mỹ, làm trả lương theo mức thị trường, mà ngược lại ở bên Mỹ những công ty này đã xác nhận cho Bộ Lao động, Thái Labor Department, là không kiếm được người ở Mỹ thì mới phải mướn người ở nước ngoài, ở Ấn Độ, ở Việt Nam, Philippines, vân vân. Thì là đó là cái chương trình H1B, H1B.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Nếu quý vị có những câu hỏi với luật sư thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, nghe nói rằng cái bộ đề thi quốc tịch nó hồi trước đây cũng nghe nói rằng sẽ thay đổi, năm 2024-2025 gì thay đổi, mà nghe nó bây giờ là vẫn giữ như cũ, không có thay đổi gì nữa, phải đúng không luật sư?
Yeah, so cách đây cỡ 2 năm, bên sở di trú người ta có đề nghị là làm cái đề quốc tịch còn vẫn khó hơn chút xíu, tại người ta nghĩ là cái 100 câu hỏi về lịch sử, hỏi về quốc tịch, về chính phủ civic của Mỹ, người ta nghĩ là cái đó dễ, thì bây giờ đề nghị là đổi những câu hỏi nó thành khó hơn. Nhưng một lý do nào đó mà cô cũng không có rõ, người ta có đề nghị nha, cũng gần như là kết thúc luôn rồi, cũng ra luôn những cái đề mới rồi, nhưng cuối cùng là bên sở di trú người ta quyết định là không có dùng cái đề mới mà vẫn sử dụng đề cũ. Thì yes, cái đề này nó vẫn là từ lâu rồi nhé, hay là 2008 gì đó, tới bây giờ là nó vẫn không thay đổi, người ta vẫn sử dụng cái đề cũ để phỏng vấn quốc tịch nha.
Vâng, và cũng sẵn trong chương trình này, luật sư Michael Cao cũng như Dũng Nghiêm xin nhắc quý vị là nếu quý vị nào đã có quốc tịch rồi, đã có thể sanh đủ 10 năm hoặc là 3 năm đối với diện hôn nhân, thì nếu quý vị đủ điều kiện thì quý vị cũng có thể nộp đơn để thi quốc tịch nhé. Bây giờ thi quốc tịch nó còn nhanh hay là nó bây giờ nó chậm lại rồi thưa luật sư?
Wow, chậm thì chưa chậm đâu. Tại vì Michael mới phỏng vấn ngày tuần này phỏng vấn 3 lần nha. Thứ 2, thứ 5, thứ 6 ngày mai ra sở di trú của Houston nữa. Đó là cái mà tuần này mới phỏng vấn là nộp tháng 11.
Cũng nhanh.
Nộp tháng 10, nộp tháng 11 là tuần này đi phỏng vấn. So, thật sự là phỏng vấn 2-3 tháng. 2-3 tháng là nhanh nha. Nhưng cái câu hỏi là qua tuần sau nộp hồ sơ thì nó chậm hay không, thì khi mà biết rồi với Michael với báo cáo.
Vâng. Và cũng xin lưu ý quý vị là nếu quý vị nào đang học để mà thi quốc tịch thì cũng nhớ là sắp tới có tổng thống mới với phó tổng thống mới nha quý vị. Nhưng mà đừng có quên đi thi mà vẫn nói tên của tổng thống cũ.
So, yeah, sau ngày 20 tây tháng 1, okay, sau khi mà tổng thống tuyên thệ vô làm tổng thống mới thì yes, tổng thống là mới và phó là mới. Yeah. Và hơn nữa Speaker of the House là cũng là mới đúng không, là người chủ tịch của Hạ viện vân vân, thì những cái đó là câu hỏi mới hết. Nhưng mà Michael nghĩ là mấy người phỏng vấn ở trong di trú người ta sẽ thông cảm, người ta sẽ có một cái thời điểm nào đó để cho mình chỉnh lại. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Tôi có bạn gái ở Việt Nam khoảng 30 tuổi, có đứa con riêng 6 tuổi. Xin hỏi luật sư rằng nên bảo lãnh diện và fiancé hay là kết hôn diện nào nhanh hơn thưa luật sư?
Fiancé thường thường thì nó lẹ hơn chút xíu, nhưng mà thật sự cái đó nó không có quan trọng. Ok, cái quan trọng là tại vì Michael gặp cái trường hợp là fiancé qua sang Mỹ, bà lãnh nha, hai mẹ con luôn, bây giờ gặp nhiều lắm luôn. Khi mà qua sang Mỹ sống chung với nhau được mấy tháng, cũng cưới nhau trong vòng 90 ngày theo đúng thủ tục, xong rồi cũng nộp cái đơn chuyển nhượng. Nhưng cái vấn đề là trong cái thời điểm chuyển nhượng mấy tháng vô sống chung với nhau 6 tháng, cái hai người lục đục gây lộn nhau, chia tay, ly dị, hủy cái hồ sơ chuyển nhượng. Cái vấn đề là cái người mà đi qua fiancé qua tới Mỹ, hiện tại Michael có một cái chị ở bên New York, 20 năm sau không lấy được tài sản, không cách nào đó, cưới ông chồng khác, có con, có gia đình đầy đủ hết, không làm được gì hết, là tại vì phải lấy tài sản theo diện fiancé cũ, phải có chữ ký của cái anh chàng mà bảo lãnh fiancé qua tới Mỹ ở trong cái đơn bảo trợ tài sản, mà người ta đã chia tay rồi, đã ly hôn, người ta đâu có muốn liên quan tới người cũ. Chính vì lý do đó cái người quốc tịch Mỹ hồi đó bảo lãnh fiancé, người ta không muốn đục, người ta không muốn ký, người ta không muốn trách nhiệm, người ta không muốn một cái gì hết. Là cái chị này đã dưỡng 20 năm, mà không những dưỡng 20 năm mà đứa bé hồi đó là 10 tuổi, bây giờ là 30 tuổi cũng bị dưỡng luôn, là cũng không lấy được tài sản luôn, là tuy là lớn lên có chồng có con cùng lúc cũng bị dưỡng luôn. Cái đó là một cái yếu điểm nha. Mà cô gặp mấy lần luôn, lại tại gần đây mấy người mà ở đây bất hợp pháp, người ta rất là lo lắng luôn, tới văn phòng kiếm cách giải quyết. Nhưng cái vấn đề là khi qua thời diện fiancé phải lấy tài sản theo diện fiancé, là phải căn cứ theo cái người chồng vợ quốc tịch Mỹ đứng ra bảo lãnh cho mình. Cái đó là cái yếu điểm và cái khó khăn của fiancé nha.
Ủa, cái diện, cái thẻ xanh diện fiancé nó khác với thẻ xanh diện kết hôn thế nào luật sư?
Không khác, không khác. Nhưng mà diện kết hôn ở Việt Nam, phỏng vấn ở Việt Nam, sáng nay Michael có một phỏng vấn một người vô quốc tịch Mỹ. Cái chị này phỏng vấn ở Việt Nam, vô tới Mỹ trong vòng mấy tuần là lấy được thẻ xanh. Nhưng cái vấn đề là trong vòng mấy tuần cũng chia tay với ông chồng. Ok, thì khi thẻ xanh 2 năm qua 10 năm rất là khó khăn, nhưng mà cuối cùng vẫn lấy được, vẫn xác nhận được. Cái vấn đề là cái người fiancé qua tới Mỹ phải nộp thêm cái hồ sơ chuyển nhượng nữa, mà hồ sơ chuyển nhượng là đơn yêu năm năm, nhiều khi nó mất 3 tháng 6 tháng, xui thì nó mất 12 tháng. Nhưng mà trong cái thời điểm đó mà không hợp nhau chia tay mà dọn ra thì là chưa lấy được thẻ xanh, là một sẽ thành một cái vấn đề rất là lớn nha.
Về cái người bảo lãnh á, mà có cái người đã được bảo lãnh á, có con riêng thì có được đi ăn theo không luật sư?
Đường nào cũng được ăn theo. Fiancé thì miễn sao là giữa 21 sẽ được ăn theo mẹ hoặc là ba ở Việt Nam, đúng không? Cái người bên Mỹ bảo lãnh theo diện fiancé thì mẹ miễn sao là giữa 21 sẽ được ăn theo. Nếu mà bảo lãnh theo diện vợ chồng thì là cái người quốc tịch Mỹ, ba dượng hay là má sau phải đứng ra bảo lãnh cho con riêng của người bên Việt Nam, mở thêm một cái hồ sơ nữa, nó hơi phiền, là có nói chung là hai hồ sơ. Nhưng cuối cùng là cái người, cả hai người đi qua tới Mỹ là có thể thành. Cái cuối cùng nói chung là nếu mà bé còn nhỏ, giống như hồi nãy giống như em nói là 10 tuổi, là cuối cùng sẽ giải quyết được hết. Một là fiancé cũng qua được, mà vợ chồng cũng qua được.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di chú và nhập tịch, số điện thoại là 214-341-5943. Bảo lãnh anh chị ở Việt Nam nhưng mà không có đi làm, vậy hỏi muốn có người đồng bảo trợ tài chính, thì bất cứ ai hỏi luật sư rằng là nếu muốn có người đồng bảo trợ tài chính thì bất kỳ ai cũng được hay phải có cái mối quan hệ ruột thịt họ hàng, và nếu người nếu người nào đó đồng bảo trợ thì trách nhiệm của họ là gì?
Ok, sau trước nhất là nói chuyện cái điều kiện của người đứng ra đồng bảo trợ nha. Nhiều người hiểu lầm họ người này bắt buộc phải có ruột thịt họ hàng, anh chị em ba má gì đó, cái câu trả lời là không nhé. Cái người đồng bảo trợ mình có thể là nhờ tới bạn, nhờ tới anh chị em ba má, người nhờ tới người lạ cũng được, miễn sao là người ta giúp mình. Ok, sau cái điều kiện đó là miễn sao người ta là người lớn đủ tuổi, người ta đi làm có đủ thu nhập, nghĩa là trong cái giấy thuế bảo trợ tài chính mà, đúng không, phải có đủ thu nhập. Người ta chịu ký cái đơn 865 và người ta phải có tối thiểu là thẻ xanh hoặc là quốc tịch, nghĩa là người ta ở Mỹ, một là thường trú hay là quốc tịch, chứ không ở đây kiểu du học sinh mà đứng ở đồng bảo trợ được. Một lần nữa là cái người đó phải ở Mỹ resident, là một thẻ xanh hay quốc tịch, có đủ thu nhập, có đủ tuổi, 15 tuổi không có bảo trợ tài chính, đồng bảo trợ được, phải đủ tuổi. Thì đại khái chỉ có bao nhiêu thôi là đủ điều kiện để đứng ra đồng bảo trợ. Là tuy nhiên là cái trách nhiệm là gì? Trách nhiệm thì mà cũng khuyên nha, một lần nữa phải đọc cái đơn 864 chữ kỹ nha, cái đó là cái hợp đồng đó.
Xin phép nhắc lời luật sư để đón vị thính giả trước lại là.
Sure.
Xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, phải tôi không?
Dạ, xin chào anh. Anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi với
dạ,
luật sư.
Dạ, tôi là Tuấn ở Plano. Xin chào luật sư với lại bổng đài. Tôi có một câu hỏi là nếu một người mà họ đi du lịch bên này mà cái họ trốn ở lại cho nhiều năm và khi mà họ muốn về họ có bị phạt không vậy ông anh, ông luật sư?
Ví dụ đi nha, một người du lịch qua Mỹ xong rồi người ta một lý do nào đó người ta ở lại lậu bất hợp pháp quá hạn, cái ở trên năm đi, ví dụ như ở 5 năm quá hạn đi, cái bây giờ người ta muốn về Việt Nam, cái câu hỏi là một khi ra khỏi Mỹ thì chuyện gì xảy ra, cái người đó sẽ bị phạt 10 năm không cho vô Mỹ lại. Ok, là tại vì ở đây bất hợp pháp quá hạn 1 năm, nếu mà ở trên 1 năm quá hạn sẽ bị phạt 10 năm không được quyền vô Mỹ lại. Yeah. Cái đó là cái phạt tối thiểu, minimum tối thiểu. Dạ. Yeah.
Dạ, anh nói quý thính giả còn có câu hỏi gì không ạ? Dạ, trở lại với luật sư. Cái trách nhiệm của cái người đồng bảo trợ là gì và trách nhiệm đó đến bao giờ, thưa luật sư?
Dạ vâng, sau là một lần nữa nhưng mà cô khuyên nha, đó là cái hợp đồng mình đăng ký là cái đơn vị 864 bảo trợ tài chính, mình là người đồng bảo trợ. Cái trách nhiệm là mình sẽ bảo trợ cho cái người mà mình đồng bảo trợ, cái người mình bảo lãnh. Là cái người mà ví dụ như vợ bên Việt Nam hay là con Việt Nam hay gì đó, bà má Việt Nam gì đó, vân vân. Cái trách nhiệm là mình sẽ đồng ý cung cấp nếu mà cái người đó thiếu thốn, nếu mà người đó phải xin trợ cấp với chính phủ mà chính phủ đòi cái tiền trợ cấp trở lại thì mình chịu trách nhiệm, mình nói là tôi sẽ đồng ý để giúp cái người đó chứ không có để cho cái người đó nhờ tới chính phủ xin những cái chương trình trợ cấp này kia vân vân. Nó là hợp đồng nha, rồi rất là quan trọng. Nào cái câu hỏi là bao lâu hợp đồng này sẽ hết áp dụng? Trong cái 5 trường hợp nha, là khi cái người mình bảo lãnh qua đời, hoặc là người ta vô quốc tịch, hoặc là người ta bị trục xuất, hoặc là trong giai đoạn trục xuất người ta lấy thẻ xanh theo diện khác, và cuối cùng cái người mà mình bảo lãnh nếu người ta ở đây lâu quá, người ta có thẻ xanh mà người ta đi làm trên 10 năm 40 quỹ Social Security thì lúc đó mình sẽ hết trách nhiệm về phần bảo trợ tài chính. Dạ, cái đó là những cái mà điều kiện. Dạ.
Vâng. Và Dũng Nghiêm xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, em chào anh Dũng Nghiêm, chào luật sư, em tên Thơm á.
Dạ,
em có
anh.
Câu hỏi là con có quốc tịch Mỹ, bao nhiêu tuổi thì lãnh mẹ ở Việt Nam được? Và câu hỏi thứ hai là khi bảo lãnh mẹ ở Việt Nam được thì khi mà mẹ ở Việt Nam có con dưới 21 tuổi, tức là còn bé khoảng 8-9 tuổi thì có được đi ăn theo không ạ?
Ok, so cái câu hỏi đầu tiên đó là bao nhiêu tuổi được bảo lãnh cho mẹ định cư, con quốc tịch trên 21 thì được bảo lãnh cho mẹ, mở hồ sơ bảo lãnh cho mẹ, ưu tiên cũng khá cao, thường thường một năm rưỡi đi phỏng vấn đi qua được cái Mỹ. Nào cái câu hỏi là ủa có đứa em thì ông anh ổng qua đây ổng cưới vợ lấy thẻ xanh vô quốc tịch bảo lãnh cho mẹ trên 21, mẹ ở Việt Nam có đứa em 10 tuổi ví dụ những người này, bé nó có ăn theo mẹ được không? Câu trả lời là không nhé. Ok, so cái người quốc tịch Mỹ là ông anh ở Mỹ muốn bảo lãnh cho đứa em thì bảo lãnh theo diện anh chị em, mà anh chị em bây giờ là 17-18 năm, không biết nữa, nhiều khi còn lâu hơn. So cái đường lẹ nhất là bảo lãnh cho mẹ, mẹ vừa qua Mỹ thẻ xanh quay ngược lại bảo lãnh cho con ở bên Việt Nam dưới 21, vì F2A hiện tại nó 2-3 năm 3-4 năm gì đó. Dạ, yeah. Cái đó là cái đường lẹ nhất.
Dạ, xin cảm ơn sư. Dạ, cảm ơn.
Dạ,
rồi chào anh Tom nha, cảm ơn anh. Trở lại cái vấn đề hồi nãy, cái nếu mà cái người đồng bảo trợ mà hồ sơ họ đang chờ như vậy, tự nhiên cái người đó mới đầu đồng ý bảo trợ, sau đó đột ngột đổi ý không muốn bảo trợ thì có được phép làm vậy không thưa luật sư, và lúc đó thì cái hồ sơ nó sẽ như thế nào?
Sau cái vấn đề là cái người mà mình bảo lãnh có được thường trú nhân chưa, có lấy thẻ xanh chưa, một khi cái người đó cầm thẻ xanh trong tay rồi là mình muộn rồi, mình không đổi ý được, chỉ có vấn đề là 5 cái trường hợp như sau là mình hết trách nhiệm thôi, là người đó vô quốc tịch, người chết hay người đã bị trục xuất xong rồi lấy cái đường thẻ xanh theo diện khác, hoặc là cái người đó ở đây trên 10 năm đi làm, mỗi năm đi làm để đủ 40 quỹ. Ngoài cái đó ra không có trường hợp nào mà mình hết trách nhiệm hết. Còn cái người đó qua tới Mỹ lý gì cái ông chồng mà bà lãnh cho mình, cái câu hỏi là mình là ông anh của ông chồng, mình có hết trách nhiệm không? No, mình vẫn chịu trách nhiệm cho bà vợ tuy là đã lý gì rồi. Ok, so nên đọc cho kỹ nha.
Nhưng mà khi mà hồ sơ đang chờ sở di trú mà chưa có lấy thẻ xanh đó luật sư, thì có việc cái người đồng bảo trợ có được đổi ý không?
Yes, so Michael xin lỗi là hồi nãy mà không có trình bày xong. Ví dụ như là cái người chồng đang được bà lãnh, bà vợ quốc tịch Mỹ bà lãnh cho ông chồng, nộp hồ sơ xong rồi chuyển viện ở Mỹ đi, ví dụ, xong rồi cái ông bạn của bà vợ là đồng bảo trợ mà đang nộp hồ sơ sắp đi phỏng vấn rồi, phỏng vấn xong rồi lấy thẻ xanh, đồng bạn ông nói không, tôi không muốn trách nhiệm nữa. Viết lá thư lên cho sở di trú nói là tôi muốn rút cái điều kiện mà lá thư đó tới trước khi phỏng vấn, thì là tôi không muốn đứng ở đồng bảo trợ nữa. Thì là khi mà vô phỏng vấn thì cái gì bao nhiêu là những cái điều kiện kia đủ hết, nhưng cái vấn đề di trú nói là nó bảo trợ tài chính không đủ điều kiện là tại vì bà không làm đủ mà cái người đồng bảo trợ mới rút cái trách nhiệm, thì là sở di trú sẽ yêu cầu bổ túc hồ sơ là cho anh tháng hay ba tháng gì đó kiếm cái người đồng bảo trợ mới, mà không kiếm được thì nó sẽ từ chối. Rồi nếu mà chưa lấy được thẻ xanh mà người đó rút là người đó được quyền rút, mà không những rút thì cái hồ sơ nó sẽ yếu đi là tại vì không có người đồng bảo trợ, phải kiếm người khác.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, chương trình chỉ còn khoảng 15 phút, thì nếu quý vị nào có những câu hỏi với luật sư Michael Cao thì có thể gọi vào nhé. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Isa Times Square là 972-606-9988. 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. Thưa luật sư, hồ sơ F2A bảo lãnh vợ và con trai khi vào quốc tịch có làm riêng một bộ hồ sơ cho con trai 18 tháng, tức là theo diện F1 đó, và vợ đã phỏng vấn đầu nhưng hồ sơ con trai 18 tháng bị từ chối và vẫn nằm tại sở di trú. Hỏi luật sư có cách nào để mà con trai 18 tháng xin phỏng vấn sớm để nó đi cùng với mẹ nó không, thưa luật sư?
Ok, so giống như nói lại coi xem phỏng vấn là lãnh sự ở Việt Nam đúng không?
Dạ, Dũng Nghiêm đọc lại câu hỏi của
dạ, dạ. Dạ. Rồi,
cái hồ sơ F2A bảo lãnh cho vợ và con trai, và sau này khi mà vào quốc tịch thì có làm riêng một bộ hồ sơ cho con trai đang 18 tháng theo cái diện đã có quốc tịch đó, tức là diện F1 đó, và cái người vợ thì đã phỏng vấn đậu rồi nhưng mà hồ sơ của con trai mà mới làm á 18 tháng bị từ chối và vẫn nằm tại sở di trú. Hỏi luật sư có cách nào để mà con trai nó phỏng vấn sớm để mà đi cùng với mẹ nó luôn không?
Ok, so nó là như vậy nha. Mẹ con đang ở Việt Nam đúng không, Nhí Nghiêm?
Dạ.
Rồi, fiancé thì không cần mở hồ sơ riêng cho đứa bé. Ok, miễn sao là nó dưới 21 tuổi nó sẽ ăn theo mẹ nó. Xin lỗi, không phải fiancé mà F2A nha. Là chồng thẻ xanh và lãnh cho vợ ở Việt Nam. Ok. Khi mà mở hồ sơ và lãnh cho vợ, không cần mở hồ sơ cho đứa bé sẽ ăn theo mẹ nó. Ok. Những vấn đề là khi mà chồng vô quốc tịch thì cái hồ sơ chồng và lãnh cho vợ là ưu tiên cao nhất. Nhưng cái vấn đề là đứa bé không ăn theo mẹ nữa là tại vì giờ là ưu tiên cao nhất là immediate relative. Okay. Thì là ba, chắc có thể ba ruột luôn. Okay. Tại vô quốc tịch sau khi con ra đời mà đúng không? Bé nó không phải là 18 tháng mà ví dụ như 10 tuổi, 18 tuổi đi, ví dụ đi. Okay. Thì là ba phải mở một cái hồ sơ riêng cho đứa bé, chứ không phải là bé bị từ chối mà thật sự là ngay từ đầu bé không có hồ sơ. Nhưng khi vô quốc tịch là phải mở hồ sơ mới. Mà nếu mà mở hồ sơ mới là lại mất thêm cả một năm rưỡi nó mới qua trung tâm visa mới về đến Việt Nam. Thì không lẽ giờ vợ được hồ sơ sắp đi phỏng vấn rồi, giờ lại đợi thêm 5 năm rưỡi nữa để cho đứa con nó được heo. Cái câu trả lời là yes. Hai cái hồ sơ nó độc lập, muốn phỏng vấn trước cũng được, muốn đợi cũng được. Mình có thể là yêu cầu trung tâm visa sau khi cái đơn nghi 130 chuyển qua bên trung tâm visa, mình có thể yêu cầu là cố gắng làm lẹ đi, tại vì cái hồ sơ này mở sau, vợ mẹ của bé đang chờ đợi phỏng vấn ở lãnh sự, yêu cầu người ta làm lẹ. Đôi khi trung tâm visa người ta sẽ đồng ý người ta làm lẹ để cho phỏng vấn chung với nhau. Ok, so,
yeah. Cảm ơn luật sư. Dũng Nghiêm xin mời vị khán giả trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời anh ạ.
Anh Dũng Nghiêm, anh luật sư cho em hỏi cái hồ sơ mà ba mẹ bảo lãnh con trên 21 tuổi cái thẻ xanh đó, sao nó cả năm nay mà sao không thấy nó chạy gì hết trơn, nó đứng chỗ. Cái đó thường thường mình cần viết thư lên mình hỏi nó không? Hay là
Dạ, cái rất tiếc là visa bulletin nó không có chạy anh ơi. Từ tháng 1 qua tháng 2 nó cũng không chạy. F2B là 22 tháng 5 2016. Là mẹ
thế anh. Nó không chạy, nó đứng trên cả năm nay vậy là sao vậy anh?
Dạ, không những nó đứng năm mà nó đứng luôn cả 4 năm từ hồi Covid tới giờ. Đi rất là chậm anh. 4 năm nếu mà đoán đúng F2B nha. Hay lắm nó chạy 5 rưỡi. Trong 4 năm. Nó đi rất là chậm anh ơi. Mà cái đó là ít gì nó còn đi á. Anh chị em nha. Từ hồi đầu 2020 Covid gì như đó đúng là lúc đó là tháng 3 hay là 7 mà bây giờ là 4 5 năm sau, bây giờ là tháng 8 hay là 7. Chạy được 5 tháng.
Cái hồ sơ đó ngày xưa có 4 5 năm mà bây giờ gần cả chục năm mà nó không chạy được.
Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi tại vì cái số lượng hồ sơ nó quá nhiều. Dạ.
Mình đâu có cập lên đó được cái gì, hay đâu có thắc mắc được cái gì, đâu có biết gì được nên là
dạ đúng anh, là tại vì cái visa bulletin không phải là duy nhất cho Việt Nam anh, mà nó cho toàn thế giới. Rất là nhiều người đang nằm ở trong cái trường hợp giống mình.
Ok vậy anh, em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn.
Dạ. Rồi cảm ơn anh nhé, chúc anh may mắn. Tôi dạ cho phép Dũng Nhân Đông vị khán giả. Dũng Nhân xin chào. Hello. Hello, dạ xin chào.
Hello.
Dạ xin chào chị. Xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi với luật sư.
Dạ em tên Thủy ạ.
Dạ,
em vui lòng cho em hỏi luật sư là cho em là trước nó có gia đình ở Việt Nam mà nó ly dị chồng, xong nó lấy chồng ở bên đây cái bảo lãnh qua. Thì hai vợ chồng nó ở với nhau cũng được cả chục năm rồi, rồi có đứa con rồi, cái giờ tụi nó ly dị rồi, giờ em gái và em nó quay về với người chồng cũ á. Vậy có bảo lãnh người đó, người chồng cũ vô được ở nước Mỹ không ạ? Có bảo lãnh
okay,
được không?
Ok, so cái trường hợp này Marco gặp nhiều lắm nha. Ok.
Dạ.
Marco chỉ có lo là nếu mà bên sở di trú hoặc là lãnh sự người ta nhìn vô cái trường hợp thì người ta nói là ồ cái cô này cô ly dị giả Việt Nam qua đây cưới giả ông chồng để qua tới Mỹ lấy được quốc tịch và quay lại bảo lãnh cho ông chồng, đúng không? Thì không những là nó làm khó cho cái hồ sơ hiện tại là quay ngược lại bảo lãnh cho ông chồng mà nó còn điều tra cái hồ sơ cũ nó là cưới giả.
Nhưng mà
trong
đó là
cái
thật,
trường hợp
thật
của chị hiểu nhưng mà trong cái trường hợp mà chị mới nói đúng không? Nó không cách nào mà hồ sơ này là giả, người ta cưới 10 năm có đứa con chung nữa mà, đúng không? So nếu mà gặp Michael sẽ nói là yes, cái này có thể làm được, là thật sự là cái chuyện trong đời có thể xảy ra là ly dị ông chồng, cưới ông chồng mới, có đứa con, gia đình, xong rồi cuối cùng thấy lục đục, không hợp nhau, chia tay rồi, đôi khi gặp lại người cũ, cái biết đâu rồi, đúng không? Cái chuyện đó có thể xảy ra, thì không những xảy ra mà miễn sao là cái hồ sơ mà ông chồng bà lãnh qua mà chắc, nghĩa là có con chung, mình không sợ người ta nói là cái giả. Thì Michael nghĩ là vẫn là ok chị. Nhưng mà thường thường là Michael sẽ khuyên nó là né cái tình trạng đó.
Vậy theo luật sư, vậy em có nên tiến hành làm thủ tục bảo lãnh cho chồng cũ của nó không?
Michael nghĩ là ok đó chị. Là tại vì cái hồ sơ mà qua tới Mỹ là hồ sơ thiệt mà. Rõ ràng. Có con chung mà.
Vâng. Dạ, thôi vậy em cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ vâng,
dạ. Rồi, chúc chị may mắn nha.
Yeah, cảm ơn chị.
Thưa quý khán giả, chương trình Di trú nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giải pháp thanh chương trình thì nếu quý vị có những cái hồ sơ, có những trường hợp cần đến sự hướng dẫn hoặc là cố vấn của văn phòng luật sư Michael Cao thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay để trả lời những câu hỏi của quý khán giả. Chúc luật sư cũng như quý khán giả có những ngày có một ngày còn lại thật vui vẻ và nhiều sức khỏe luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael cũng xin chào Dũng Nghiêm và chào quý vị đã tham gia chương trình Chú Nhập Tịch. Michael xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Dạ vâng, xin kính chào và chào quý vị. Dạ vâng, chào Dũng Nghiêm.
Dạ, chào luật sư.
Thank you.